là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh không khí tưng bừng tổ chức gặp mặt động viên thanh niên lên đường nhập ngũ của thành phố Yên Bái. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái nâng cao thái độ phong cách phục vụ bệnh nhân. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2019, huyện Văn Yên phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tiêu thụ công nghiệp đạt 871 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, huyện đã ban hành nhiều cơ chế chính sách ưu đãi, xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch thương mại tập trung ở vùng có lợi thế gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn tổng quan thiên nhiên và phát triển bền vững vùng nguyên liệu. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, chế biến sản phẩm, nông lâm nghiệp gắn với vùng nguyên liệu như chế biến sắn, chế biến tinh dầu, quế và chè.
Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, đến nay sau hơn một tuần hưởng ứng lễ phát động, tỉnh Yên Bái đã trồng mới được hơn 2.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng tập trung là hơn 1.800 ha, diện tích trồng phân tán hơn 205 ha, đạt 13,5% kế hoạch năm. Các địa phương trồng được nhiều diện tích rừng mới là Văn Yên 750 ha, Trấn Yên hơn 600 ha, Yên Bình hơn 400 ha, Văn Chấn là 204 ha. Bên cạnh trồng rừng tập trung, các địa phương còn chú trọng đẩy mạnh trồng quế có giá trị kinh tế cao với hơn 3.700 ha, tập trung chủ yếu ở Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên, Văn Chấn. Để hoàn thành mục tiêu trồng mới 16.000 ha trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh đang chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với phòng nông nghiệp các huyện tăng cường cử cán bộ xuống địa bàn hướng dẫn kỹ thuật cho bà con để đảm bảo tỷ lệ cây sống đạt cao. Bên cạnh đó, lực lượng kiểm lâm cũng sẽ tăng cường kiểm tra các vườn ươm trên địa bàn, đảm bảo tất cả các cây giống khi xuất vườn đều đảm bảo chất lượng. Với khí thế trồng rừng của những ngày đầu ra quân, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng mới 13.000 ha rừng trong vụ xuân.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này đến với vùng cao Mù Căng Chải, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng mà còn được hòa mình vào vẻ đẹp của những cánh đồng hoa cải dầu trên các thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh các sườn núi đang mùa nở rộ.
Thời điểm này đến với các xã Chế Cù Nha, Lạm Văn Tần và Dế Xu Phình, những thửa ruộng bậc thang đang khoe sắc vàng của hoa cải. Tận dụng lợi thế đất đai, những năm gần đây, huyện Mù Căng Chải đã đưa nhiều loại cây con giống mới để phát triển kinh tế cho người dân. Trong đó cải dầu là một trong những loại cây nông nghiệp ngắn ngày nhưng lại đem lại những kinh tế lớn cho người dân. Mỗi dịp Tết đến xuân về, Mù Căng Chải là địa điểm lý tưởng để du khách đến tham quan, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp ở những thửa ruộng khi mùa hoa cải nở rộ. Mùa này trên những thửa ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải, khi hoa cải nở rộ cũng như mùa lúa chín nên du khách có thể thỏa thích chụp ảnh và đắm mình vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp của mùa xuân. Chị Vàng Thị Sông, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải nói:
Nhìn hoa cải nó tạo cho mình một cái cảm giác rất là vui. Mùa xuân đến nó mang đến cho mình cái điều vui vẻ, đi đó là hoa cải trên những cánh thửa ruộng bậc thang thì niềm vui đấy mà cũng tạo cho em một cái cảm xúc, đó là cảm giác đó là mong rằng là cuộc sống của mình từ cái thu nhập từ những cây hoa, từ những cây rau cải đấy sẽ đem lại cuộc sống đầy đủ hơn, ấm no hơn.
Chính vì sắc vàng rực rỡ và mùi thơm hăng nồng của hoa cải đã níu chân du khách đến đây để tham quan, chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đẹp của đầu xuân năm mới. Ông Vàng A Giờ, Bí thư Đảng ủy xã Dế Xu Phình, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm:
Những năm gần đây, đặc biệt là trong 4 năm gần đây thì được Đảng Nhà nước quan tâm, đặc biệt là cũng được lãnh đạo của huyện cũng quan tâm đến xã Dế Xu Phình thực hiện những vụ đông xuân, thứ nhất là trồng cải dầu, thế là trồng lúa đông xuân, đặc biệt là trong cây dầu thì nó trong tháng thu hoạch thì rồi nhanh hơn, thế cho nên là bà con cũng rất thích trồng cây dầu. Thực hiện theo kế hoạch phân bổ trong năm 2018-19 này thì xã Dế Phình trồng 10 hecta, có nhiều hộ thì cũng muốn trồng nhưng mà do điều kiện kinh tế cũng khó khăn. Trong năm 2019 và 2020 thì những cái giải pháp của xã Dế Phình thì cũng là tiếp tục trong công tác lãnh đạo chỉ đạo trồng cây dầu, phủ xanh toàn bộ những cái ruộng bậc thang ở trong bản Dế Phình và một số bản mà có địa điểm cho nó phù hợp để tiếp tục thực hiện trong thời gian tiếp theo. Cái thứ hai là xã Dế Phình thì một trong những cái 3 xã được cấp quốc gia công nhận là ruộng bậc thang cấp quốc gia của xã Dế Phình. Thế cho nên là vừa qua thì có nhiều đoàn khách ở trong nước và nước ngoài cũng ra thăm để dụng bờ thang và một số cái rau cậy dầu trong năm vừa rồi. Thế trong năm tới thì chúng tôi tiếp tục thực hiện theo kế hoạch và tiếp tục mở rộng diện tích thêm nhiều hơn để cho bà con có tạo công ăn việc làm, cho bà con để có thu hút được những cái sự giúp đỡ và số đó dạng nhiều cho bà con trong thời gian tiếp theo.
Mùa hoa cải nở rộ, mỗi cánh hoa như rát lên màu vàng rực rỡ, làm cho mảnh đất vùng cao Mù Căng Chải như khoác lên mình chiếc áo mới, đầy sắc xuân, tô điểm thêm vẻ đẹp ở chốn vùng cao yên bình.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đẩy dịch dần xuống khu vực vùng núi Bắc Bộ kết hợp với hội tụ trong đới gió Tây trên cao, từ chiều vào đêm 17 tháng 2 đến rạng sáng ngày 18 tháng 2, các khu vực trong tỉnh có mưa vừa mưa to và lốc xoáy nhiều nơi, gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân ở các huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến nay tỉnh Yên Bái đã có 5 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, 271 nhà bị tốc mái. Trong đó huyện Trấn Yên có 129 nhà, Văn Chấn 48 nhà, Yên Bình 53 nhà và Mù Căng Chải có 41 nhà. Cùng đó, 6 công trình công cộng tại huyện Trấn Yên và Văn Chấn, Yên Bình cũng bị tốc mái. Về nông nghiệp, tại huyện Yên Bình đã có 0,3 ha ngô và 5,5 ha cây lâm nghiệp bị đổ gãy, 58 lồng cá bị thiệt hại, ước tính thiệt hại do dông lốc gây ra là khoảng 1,7 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tại chỗ tập trung huy động lực lượng giúp các hộ dân khắc phục thiệt hại và tiếp tục duy trì lịch trực theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời báo cáo khi có thiệt hại xảy ra. Trước đó, vào chiều ngày 16 tháng 2, hiện tượng mưa đá đã xuất hiện tại một số nơi trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái, hiện tượng này là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục qua khu vực vùng núi Bắc Bộ và kết hợp với hội tụ trong đới gió Tây trên cao, nên ở Bắc Bộ đã có mưa, có nơi mưa to kèm theo mưa đá. Đó là xu thế chung và tùy từng địa hình mà có nơi có mưa đá, có nơi không. Tuy nhiên, mưa đá tại Mù Căng Chải cũng là hiện tượng rất hiếm khi xảy ra.
Tỉnh Yên Bái hiện có khoảng 20 lễ hội, trong đó có các lễ hội tín ngưỡng dân gian thường được tổ chức vào dịp đầu xuân như lễ hội đền Đông Cuông, đền Nhược Sơn, đền Đại Cại, đền Tuần Quán, đền Nam Cường, lễ hội xuống đồng của đồng bào dân tộc Tày, Thái, lễ hội cầu mùa của đồng bào Khơ Mú. Để tăng cường quản lý lễ hội năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện nghiêm chỉ thị số 41 của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, nghị định số 110 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Qua kiểm tra, hầu hết các địa phương đều quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành văn hóa thể thao và du lịch. Các lễ hội được tổ chức, được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng kế hoạch, đảm bảo đúng bản sắc văn hóa của địa phương.
Ngày 19 tháng 2, tức ngày rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Ủy ban dân phường Nam Cường, thành phố Yên Bái đã tổ chức lễ hội Đền Mẫu năm 2019, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Lễ hội Đền Mẫu Nam Cường được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm là dịp để người dân phường Nam Cường, thành phố Yên Bái tưởng nhớ đến các bậc tiền bối đã có công thành lập phường, cầu mong cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, nhà nhà hạnh phúc. Lễ hội Đền Mẫu gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Mở đầu phần lễ là nghi thức rước lễ, dâng hương Thánh Mẫu Linh Từ và thả chim cầu an. Tiếp đến là lễ mừng thọ cho 56 cụ cao niên trong phường và tuyên dương trao thưởng cho các học sinh có thành tích cao trong học tập. Qua đó thể hiện đạo lý kính già yêu trẻ của người Việt Nam, động viên các cụ cao niên sống vui sống khỏe, là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho con cháu, đồng thời khuyến khích học sinh nỗ lực hơn nữa trong học tập. Sau phần lễ là phần hội với nhiều hoạt động thể thao mang tính cộng đồng cao, tạo không khí giao lưu sôi nổi hào hứng cho người dân.
Thưa quý vị và các bạn, kể từ ngày 16 tháng 2 năm 2019, vào sáng thứ Bảy hàng tuần, Bệnh viện Hữu nghị 103 Yên Bái sẽ tổ chức nấu cháo dinh dưỡng và phát miễn phí cho người bệnh đang khám chữa bệnh tại bệnh viện. Bệnh viện Hữu nghị 103 sẽ đặt một thùng từ thiện tại sảnh chính của bệnh viện để huy động sự đóng góp lòng hảo tâm của người bệnh tới thăm khám, các đối tượng tới viện, đặc biệt là của cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Ngay tại buổi đầu tiên, Bệnh viện Hữu nghị 103 đã nhận được sự tham gia của đông đảo mọi người. Đội ngũ tình nguyện viên đã cung cấp 120 suất ăn cho bệnh nhân tới khám và điều trị.
Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an huyện Yên Bình đã phối hợp tuần tra kiểm soát tấn công trấn áp tội phạm, qua đó phát hiện và bắt giữ 13 vụ, 13 đối tượng phạm tội đánh bạc, tàng trữ ma túy và pháo nổ. Điển hình là vụ đánh bạc tại thôn Khe Hùm, xã Tân Nguyên. Công an huyện đã bắt quả tang Trần Thị Dung, sinh năm 1957, có hành vi đánh bạc bằng hình thức bán lô số đề cho Nguyễn Văn Mạnh, chú tại xã Phúc Đợi, huyện Lục Yên, và Nguyễn Tiến Dũng, chú tại xã Bảo Ái, thu giữ số tiền 6 triệu đồng. Cùng ngày tại thôn Trung Tâm, xã Mỹ Gia, công an huyện đã bắt giữ 3 đối tượng đánh bạc với hình thức sóc đĩa, thu giữ gần 9 triệu đồng.
bắt quả tang Phạm Văn Biên sinh năm 1982 trú tại thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên đang có hành vi tàng trữ 5 hộp pháo nổ. Qua điều tra, công an huyện đã thu giữ thêm 219 quả pháo nổ, 11 hộp pháo, tổng số lượng thu giữ lên tới 40 kg.
Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019. Từ 15 tháng 12 năm 2018 đến 15 tháng 2 năm 2019, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Qua công tác tuần tra, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện 252 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, tước giấy phép lái xe 246 trường hợp theo quy định của pháp luật. Trong quá trình giao quân xử lý, nhiều trường hợp điều khiển phương tiện đã lẩn trốn, chốt kiểm tra và không hợp tác với lực lượng chức năng. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên địa bàn tỉnh sẽ quyết liệt hơn nữa đối với kiểm tra nồng độ cồn để nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông, nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít phút nữa, thành phố Yên Bái sẽ tiễn đưa 45 thanh niên lên đường nhập ngũ, giao cho các đơn vị quân đội và 16 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Đến thời điểm này, mọi công tác đã hoàn tất, 100% thanh niên trúng tuyển đã nhận lệnh sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Các đơn vị địa phương trong thành phố đang tưng bừng tổ chức gặp mặt, động viên các tân binh trước khi lên đường.
Để bàn giao quân số đảm bảo chỉ tiêu giao, Hội đồng nghĩa vụ quân sự phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã phối hợp với các khu dân cư quản lý tốt quân số, đồng thời tổ chức gặp mặt giao lưu nhằm ôn lại truyền thống và động viên tân binh, tạo không khí vui tươi phấn khởi trước khi lên đường nhập ngũ.
Trong bộ quân phục trẻ của chiến sĩ cảnh vệ, công dân Hà Huy Hoàng, năm nay 19 tuổi, cư trú tại tổ 14, là một trong hai công dân của phường Yên Ninh tham gia công an nghĩa vụ đợt này, đã chia sẻ như sau.
Em đã có sự chuẩn bị trước là em đam mê ngành này, nên là được tuyên truyền về công an nghĩa vụ thì em đã đi theo. Mục tiêu của em là vừa rèn luyện vừa học tập để sau này thi vào các trường công an. Em thì lần đầu tiên xa nhà thì cũng thấy lo lắng, nhưng mà nghĩa cùng thì không sao cả, bởi vì nó là con đường tương lai của em sau này. Thế nên là cũng bớt đi sự lo lắng một phần. Tâm trạng thì em rất là phấn khởi, yên tâm để hoàn thành tốt nghĩa vụ công việc được giao.
Đợt tuyển quân năm 2019, phường Yên Ninh có 5 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nghĩa vụ, trong đó có một công dân viết đơn tình nguyện. Qua đánh giá, các công dân đều đảm bảo về sức khỏe, về tiêu chuẩn chính trị. Ban Chỉ huy quân sự phường Yên Ninh đã phát lệnh gọi nhập ngũ đến 100% các công dân trước gần một tháng. Công tác tuyên truyền được chú trọng, do đó, đến thời điểm này, tất cả các thanh niên trúng tuyển đều yên tâm phấn khởi, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân.
Công dân Nguyễn Mạnh Hà, 19 tuổi, cư trú tại tổ 5, là một trong số thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường phấn khởi nói.
Trước khi lên đường nhập ngũ, thì tinh thần của em tự rất là thoải mái ạ. Bởi vì em đã có đơn tình nguyện để tham gia đợt nhập ngũ lần này. Thì thật sự gia đình, anh em, bạn bè của em cũng đã động viên em rất là nhiều. Nên tinh thần của em hiện giờ rất là phấn chấn để chuẩn bị cho ngày lên đường nhập ngũ.
Là một trong những đơn vị hàng năm luôn dẫn đầu về quân số tham gia nghĩa vụ quân sự để đạt chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng tân binh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Nhờ đó, xã Âu Lâu đã tuyển chọn 9 công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ trong năm nay, trong đó có một công dân tham gia công an nghĩa vụ, có 3 công dân viết đơn tình nguyện lên đường.
Bà Trần Thị Thanh, thôn Nước Mát, là một trong những gia đình có con viết đơn tình nguyện lên đường, đã bày tỏ.
Bây giờ về cháu viết đơn thì xin tình nguyện được đi thì tôi cũng rất vui mừng và phấn khởi và động viên cháu. Cảm ơn các ban ngành từ thôn cho đến xã đã động viên con em chúng tôi cũng động viên cháu và đi vào nhập ngũ và làm hoàn thành nhiệm vụ làm một đời anh lính Cụ Hồ. Gia đình chúng tôi cũng rất là yên tâm và phấn khởi cháu được nhập ngũ đợt này.
Ngay từ trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến nay, xã Âu Lâu đã tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, tặng quà, thăm hỏi, động viên các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ.
Về vấn đề này, ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Âu Lâu khẳng định.
Để thực hiện tốt ngày 20 công dân lên được nhập ngũ, thì đối với địa phương chúng tôi đã tổ chức là gặp mặt, động viên các đồng chí tân binh lên đường nhập ngũ năm 2019. Còn ngoài ra ấy, thì qua các cái tổ chức đoàn thể cũng như qua các bí thư chi bộ ở thôn thì chúng tôi đã nắm bắt về cái tư tưởng của các công dân lên được nhập ngũ, thì thấy rằng là mọi công dân năm nay thì rất là phấn khởi lên đường tòng quân.
Năm 2019, thành phố Yên Bái được giao tuyển chọn 45 công dân lên đường nhập ngũ, giao cho các đơn vị quân đội và 16 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. cùng với công tác hiệp đồng kế hoạch tổ chức lễ giao quân, các cấp ủy chính quyền và ban ngành đoàn thể từ thành phố đến các khu dân cư đã tổ chức gặp gỡ động viên các tân binh yên tâm lên đường làm nghĩa vụ với Tổ quốc.
Quý vị vừa nghe phản ánh không khí tưng bừng tổ chức gặp mặt động viên thanh niên lên đường nhập ngũ của thành phố Yên Bái do cộng tác viên Minh Chín Thanh Nghị thực hiện. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng những kỹ thuật mới trong khám và điều trị cho bệnh nhân, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh việc thực hiện nâng cao thái độ, phong cách phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Qua đó, uy tín của bệnh viện ngày càng được nâng lên. Số lượng bệnh nhân đến đây khám và điều trị tăng nhiều so với những năm trước đây và đã trở thành đơn vị dẫn đầu các cơ sở y tế về sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trung bình mỗi ngày, khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái tiếp nhận từ 50 đến 70 bệnh nhân đến điều trị. Đa phần người bệnh đến đây thường là những người cao tuổi và mắc các bệnh mãn tính về xương, khớp, thần kinh, do đó quá trình điều trị thường kéo dài. Vì vậy, đội ngũ y bác sĩ trong khoa luôn giữ thái độ nhẹ nhàng và chăm sóc ân cần, tận tình cho các bệnh nhân. Đồng thời còn tư vấn hỗ trợ bệnh nhân về những vấn đề liên quan như chế độ chăm sóc tại nhà, chế độ dinh dưỡng. Nhờ đó đã tạo được sự thiện cảm, sự tin tưởng cho các bệnh nhân khi đến khám và điều trị tại bệnh viện. Ông Trần Đình Niên ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đang điều trị tại bệnh viện nói.
Nói chung về vấn đề điều trị của các anh, các chị đây thì nói chung là tôi thấy là rất là tốt. Thứ nhất là về vấn đề tình cảm, là các anh, các chị động viên chúng tôi coi là cố gắng điều trị mà để cho nó khỏi. Thế còn về thuốc men thì nói chung là chúng tôi thấy là uống cái thuốc vào thì về đông y thì tôi uống vào tôi thấy nó dễ chịu. Về cái bệnh tình nó giảm đi, thì bây giờ tôi thấy là cái đầu gối này thì nó không còn đỏ như xưa nữa mà đi nó không còn rúc rắc nữa.
Nhiều năm nay, Bệnh viện Y học cổ truyền đã tuyên truyền giáo dục cán bộ, viên chức không ngừng rèn luyện nâng cao ý đức, đạo đức nghề nghiệp, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ bệnh nhân gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó đã thực hiện nghiêm việc thiết lập, tiếp nhận và xử lý thông tin, ý kiến của người bệnh qua đường dây nóng. Bệnh viện cũng thường xuyên cử cán bộ đi đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu thời gian chờ đợi của người bệnh. Hiện bệnh viện có 4 phòng chức năng và 6 khoa lâm sàng, cận lâm sàng và đang duy trì thực hiện tốt chương trình 527, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, có thẻ bảo hiểm y tế. Năm 2018, bệnh viện đã khám cho gần 27.000 lượt người, tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú tăng 218%, công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 210%. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thị Giang Thanh, trưởng khoa phục hồi chức năng Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết.
Chúng tôi luôn ý thức được là chúng tôi cũng phải xác định là đưa nâng cao chất lượng điều trị lên hàng đầu và chúng tôi cũng luôn đổi mới phong cách thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Để mà nâng cao trình độ chuyên môn thì chúng tôi hàng năm chúng tôi cũng cử bác sĩ điều dưỡng đi học nâng cao trình độ chuyên môn và học những biện phương pháp kỹ thuật điều trị. Mỗi năm chúng tôi cũng có từ 1 đến 2 đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng và điều trị. Hàng năm chúng tôi cũng thường xuyên phát triển những kỹ thuật mới vào điều trị vì chất lượng điều trị của chúng tôi cũng không ngừng được nâng lên và ngày càng thu hút nhiều người bệnh đến đây điều trị. Mà hàng ngày chúng tôi lưu lượng bệnh nhân đến rất là đông, mỗi ngày cũng có trên 70 bệnh nhân vào điều trị nội trú và tỷ lệ khỏi đỡ rất là cao.
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái hiện có 140 giường bệnh với 92 biên chế. Bệnh viện phấn đấu trở thành bệnh viện hạng 2 với quy mô 180 giường bệnh, đạt chuẩn theo tiêu chí chất lượng của Bộ Y tế. Kết thúc năm 2018, qua kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền là một trong 16 đơn vị đạt chất lượng bệnh viện và đứng đầu về sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế. Năm 2019, Bệnh viện Y học cổ truyền đã tập trung nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết một số nhiệm vụ trong thời gian tới.
Chúng tôi phải tiếp tục nâng cao cái chất lượng cho cái đội ngũ cán bộ công nhân viên bệnh viện bằng cái cụ thể. Thứ nhất là chúng tôi cử cán bộ viên chức của bệnh viện đi tham gia các cái lớp tập huấn ngắn ngày do Sở Y tế rồi do các cái bệnh viện đầu ngành của tỉnh như Bệnh viện Đa khoa tỉnh mở cho anh em đi tập huấn để nâng cao cái trình độ chuyên môn. Thứ hai là chúng tôi cũng cử cán bộ của bệnh viện đi tham gia các cái lớp tập huấn tại các bệnh viện đầu ngành trung ương, ví dụ như là Viện Y học cổ truyền Trung ương này, Bệnh viện Bạch Mai này, hay là Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Thế rồi chúng tôi mời các cái chuyên gia đầu ngành về các cái lĩnh vực, ví dụ như là tim mạch này, hồi sức cấp cứu này, nội tiết này đến để tập huấn cho cái toàn bộ cái đội ngũ cán bộ chuyên môn của bệnh viện. Mà một cái việc mà chúng tôi cũng hết sức chú trọng đó là chúng tôi thường xuyên giáo dục, cái gì là nhắc nhở cái đội ngũ cán bộ công nhân viên bệnh viện là thường xuyên đổi mới cái phong cách thái độ phục vụ hướng tới cái sự hài lòng của người bệnh.
Số lượng người bệnh đến với bệnh viện tăng cao, công suất sử dụng giường bệnh tại viện có thời điểm đạt tới gần 270%, là minh chứng rõ nét khẳng định hướng đi đúng của Bệnh viện Y học Cổ truyền trong tiến trình đổi mới hiện đại hóa và phát triển y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Sự thành công đó còn có một phần không nhỏ trong việc đổi mới tư duy, hướng tới sự hài lòng của người bệnh thông qua việc nâng cao thái độ phục vụ cho người bệnh. Đây cũng là yếu tố quan trọng để Bệnh viện Y học Cổ truyền trở thành địa chỉ tin cậy trong khám và chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái nâng cao thái độ phong cách phục vụ bệnh nhân do phóng viên Thu Hiền Hữu Minh thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe nhạc phẩm Khúc ca ngành y do Tốp ca thể hiện.
Sống, ngào ta hát vang lên mãi khúc ca ngành y, cứu lấy
cho bao nhịp sống, nào ta hát vang lên mãi khúc ca ngày nghỉ.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, đến với đảo Hồ Thác Bà, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cảnh sắc thiên nhiên mà còn được khám phá nét văn hóa ẩm thực đặc sắc nơi đây. Nhiều món ăn của người dân bản địa mang hương vị đặc trưng riêng có của núi rừng Tây Bắc, trong đó có món cá tép dầu chiên muối, một món ăn được nhiều người ưa chuộng. Tạp chí du lịch kỳ này sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn cách chế biến và thưởng thức món ăn thú vị này.
Đến với Hồ Thác Bà, đi thuyền ra đảo, du khách dễ dàng bắt gặp hàng chục chiếc thuyền nhỏ, người dân đang quăng chài thả lưới. Lướt qua các thuyền, du khách dễ dàng mua được những con cá tép dầu đầu tiên khi chúng vừa được đưa lên khỏi mặt nước. Cá tép dầu có kích thước nhỏ chỉ bằng ngón tay, con to nhất chỉ khoảng 12-13 cm, sinh sản nhanh đặc biệt là vào mùa hè. Cá thường tụ thành đàn nên với một mẻ lưới có thể thu hoạch vài chục kg cá. Dù nhỏ nhưng là cá tự nhiên nên thịt cá thơm và có độ dai. Sau khi mua được nguyên liệu, chúng tôi đã được anh Hoàng Thế Công, đầu bếp của nhà hàng Ruby huyện Yên Bình giới thiệu về cách sơ chế cá tép dầu.
Khi mình ra ngoài mà dân người ta mang về bến ấy, mình chọn cá tép dầu là nó phải tươi. Thứ nhất là nó phải tươi, nó cứng con cá, bụng nó còn nguyên, mang là nó không được thâm. Đấy, mang nó vẫn phải tươi. Thì đấy là cái con tiêu chí của một con cá tép dầu tươi. Đấy. Còn nếu mà nó mà đã bị vỡ bụng hoặc nát bụng là con cá đấy là con cá đã bị hỏng. Về rồi mình sơ chế sạch sẽ, mổ bỏ hết ruột, rửa ráy sạch sẽ.
Từ cá tép dầu, người dân nơi đảo Hồ thường chế biến thành nhiều món như chiên, kho hay phơi khô. Xong ở các nhà hàng để tạo cảm giác lạ miệng với món ăn quen thuộc, các đầu bếp đã kết hợp với các nguyên liệu khác tạo nên món cá tép dầu chiên muối khá hấp dẫn. Món ăn chỉ ngon khi lựa chọn được những con cá tươi vừa được đưa lên khỏi mặt nước, không bị nát và vỡ bụng. Để món ăn đậm đà, cá sẽ được ướp tầm các gia vị như hạt nêm, mì chính, hạt tiêu và hỗn hợp một số loại bột. Trong khoảng thời gian chờ đợi cá ngấm gia vị, chúng tôi được anh Công, đầu bếp của nhà hàng Ruby, chia sẻ về hỗn hợp muối đặc biệt để làm món ăn này. Anh Công nói.
Thế trong cái hỗn hợp muối này là thành phần của hỗn hợp muối này là nó sẽ có gạo tám thơm, mình rang chín. Đấy. Cái thứ hai là đậu xanh. Bên cạnh đấy là mình có lá chanh. Cái thứ ba nữa là tôm. Sau khi mà mình đã sơ chế hết những cái nguyên liệu này, rồi là mình để cho nguội, xong là trộn hỗn hợp, bốn cái hỗn hợp này vào với nhau, thêm một chút hạt tiêu, thì mình sẽ trộn vào, xong mình cho vào máy mình xay. Mình xay ra thì cái nguyên liệu như gạo này, đỗ này, thì là nó sẽ ra cái muối hột như này. Đấy, lá chanh thì nó sẽ ra miếng như này, và cái ruốc của trong cái muối hỗn hợp này thì nó là cái thịt tôm.
Gọi là muối nhưng lại chẳng hề có vị mặn, hỗn hợp gia vị này đem lại cảm giác bùi của hạt gạo tám thơm, hạt đỗ và vị thơm giòn đặc trưng của lá chanh khi đã được xào vàng. Hỗn hợp muối cũng là yếu tố quan trọng để tạo ra sự khác biệt của món ăn so với cách chế biến cá tép dầu thông thường. Cá sau khi ướp sẽ có một lớp bột mỏng bám trên mặt, khoảng 15 phút là đã ngấm gia vị rồi được chiên giòn trong chảo dưới ngọn lửa to. Không cần đảo nhiều lần để tránh cá bị gãy hoặc làm bong lớp bột dính bên ngoài. Chỉ khoảng 5 phút là đĩa cá đã được chiên giòn rất bắt mắt. Món cá tép dầu chiên muối khi chế biến xong có màu vàng nhạt đẹp mắt, có lớp vỏ ngoài giòn, lớp thịt bên trong vẫn có độ dai và mềm. Thưởng thức cá tép dầu ngon nhất là khi món ăn còn nóng được ăn kèm với nước chấm có hơi vị cay. Từ nguyên liệu sẵn có ở đảo Hồ cộng với sự sáng tạo của người đầu bếp, hy vọng món cá tép dầu chiên muối sẽ là một gợi ý cho quý vị và các bạn trong những bữa cơm quây quần bên gia đình.
Quý vị vừa nghe phóng sự giới thiệu về món ăn cá tép dầu chiên muối của người dân đảo Hồ Thác Bà. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.